de calendam tanta reoban, Jesu gantai lam kam yan. Vadon ben lam cha kong nyau ta vui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài sự tham vọng mù quáng. Chúng ta hãy nhờ cậy sự soi dẫn của Chúa tìm hiểu sâu rộng về đề tài này. Thưa quý vị, một vụ án đã xảy ra tại Texas, Hoa Kỳ, cách đây hơn 20 năm. Nguyên nhân là bà Wanda Webb Holloway sống tại Channelview, Texas, có một người con gái 13 tuổi tên là Shanna. Bà muốn cho cô bé gái này trở thành đội trưởng của đội cổ vũ cho đội banh của trường trung học. Bây giờ, đối thủ của Shanna về danh dự này là một cô gái tên là Amber Heath. Bà Wanda W. Holloway là một người đánh đàn vĩ cầm cho nhà thờ Baptist. Bà cũng là một thành viên trong cộng đồng rất được trọng nể. Tuy nhiên, điều đó đã không cầm giữ bà nuôi hy vọng. Cho nên bà bằng mọi cách làm cho con gái của bà đoạt cho được vị thế đội trưởng của đội cổ vũ cho đội banh nói trên. Để thực hiện tham vọng cho con gái của bà Wanda đặt kế hoạch bằng mọi cách để loại trừ đội trưởng Amber Health và dành cái danh dự đó cho con gái yêu quý của bà bằng cách năm thứ nhất cố làm cho Amber không còn đủ điều kiện về kỹ thuật. Năm thứ hai, bà ta xuất hiện tại trường học và phát ra những cây viết chì có thước gạch, có in hàng chữ Shanna Harper Cheerleaders. Điều này vi phạm luật lệ của nhà trường, khiến cho con gái của bà bị loại trừ. Nếu bà Wanda dừng chân tại đây thì không có gì gây nên sự nông nổi. Nhưng bà ta còn đi xa hơn nữa. Vào năm 1991, bà Wanda dự định giết chết mẹ của Amber trước cái ngày thử nghiệm. Vì bà ta nghĩ rằng nếu mẹ của Amber chết, thì Amber sẽ buồn phiền và sẽ bỏ cuộc. Bà Wanda bảo người em chồng thực hiện mưu đồ giết mẹ của Amber. Nhưng thay vì làm theo lời bà, anh đến cảnh sát khai rằng bà Wanda Holloway nói đùa rằng muốn giết cả hai mẹ con của Amber, nhưng không có đủ tiền để trả cho sát thủ là 7.500 Mỹ Kim. Hậu quả là bà Wanda được nổi tiếng là giang hùng và đã bị kết án 10 năm tù ở. Jim M. Baker là hiệu trưởng nhà trường giải thích như sau. Suy cho cùng, theo cách của người Mỹ, ai cũng đều muốn cho con mình được thành đạt. Cho nên trong chúng ta ai nấy cũng đều có một phần nào tham vọng như bà Wanda Holloway. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều mà ông hiệu trưởng giải thích trên đây đúng, nhưng mong rằng trường hợp của bà Wanda trong câu chuyện mà chúng tôi nói trong giây phút đầu là một ví dụ cụ thể rất là hy hữu. Trong sách Khuyến giới toàn thư có cảnh báo rằng sự tham vọng mà mù quáng nếu không trừ đi thì nó giống như con thiêu thân đâm vào lửa, cháy mất mạng mới thôi. Lòng tham mà không bỏ thì nó giống như con đười ươi ham thích uống rượu cho đến khi đổ máu mới thôi. Làm người, thưa quý vị, ai cũng có máu tham, nhưng đừng có tham vọng mù quáng. Vì tham vọng mù quáng do ma quỷ đầu độc tổ tông loài người từ thuở ban đầu. Theo thánh sử truyền lại thì tổ phụ và tổ mẫu của nhân loại đã đối đầu với sự giả tâm đầu độc của ma quỷ như sau. Trong các loài súc vật trên đất, rắn là loài quỷ quyệt hơn hết mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên. Rắn nói cùng người nữ rằng: "Này, có phải Đức Chúa Trời phán với các ngươi chớ ăn trái các cây trong vườn không?" Người nữ trả lời cùng nó rằng: "Chúng ta có thể ăn trái các cây ở trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán, các ngươi chớ ăn và cũng đừng đụng đến, à các ngươi phải chết chăng?" Rán lại nói cùng người nữ rằng: "Các ngươi sẽ không chết đâu. Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, thì mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác." Người nữ nhìn thấy trái cây bộ ăn ngon, lại quyến rũ, làm cho mắt mình ham muốn. Nó lại còn làm cho con người thông sáng. Nàng bàn hái trái cây và ăn, rồi đưa cho chồng đang đứng bên, và chồng cũng ăn nó. Thánh sử Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, câu 1 đến câu 6. Thưa quý vị và các bạn, đó là cuộc chiến đầu độc, sự tham vọng mù quáng mà ma quỷ đã thực hiện ngay trong vườn Eden, và Adam và Eva đã bị trúng độc của sự tham vọng mù quáng. Lịch sử thế giới cũng đã ghi nhận bao nhiêu triều đại vua chúa đã vì sự tham vọng mù quáng mà làm cho đất nước suy vong, quốc gia lụn bại, ngai vàng sụp đổ, vua chúa mất ngôi, dân tộc thương vong chỉ vì lòng tham mù quáng. Thưa quý vị, trong thánh sử về thời đại các vua của thời kỳ cựu ước, Ahab làm vua Israel với tham vọng mù quáng, ông chối bỏ Chúa, sát hại dân lành, ông thờ thần tượng, cắt đền đài cho các thần ngoại và lấy vợ người ngoại đạo là Jezebel. Làm vua với tham vọng mù quáng như Ahab, không từ bất cứ điều gì mà vua ưa thích. Thậm chí có một người tên là Naboth rất nghèo. Sở hữu duy nhất của Naboth là một vườn nho tại đồng bằng Gibeon, kế cận đền vua Ahab. Vua Ahab nói cùng Naboth: "Hãy nhường vườn nho cho trẫm để ta làm vườn rau." Naboth từ chối với lý do rất là chí lý, vì đó là cơ nghiệp của tổ phụ, tổ tiên truyền lại cho ông, nên không thể nào nhường lại cho vua được. Vua Ahab rất tức giận, không ăn, không uống trong nhiều ngày. Hoàng hậu Jezebel biết được, bèn lập mưu cáo buộc Naboth với tội rủa sả Đức Chúa Trời và vua, rồi dẫn lên hai người chứng gian để kết tội và ném đá Naboth cho đến chết. Sau khi Naboth chết, thì vua Ahab trưng dụng vườn nho của Naboth, và ông vua này mới ăn uống và vui vẻ trở lại. Quả thật là một ông vua tham vọng mù quáng, không còn biết đến tội ác và mạng sống của con người là gì. Đến như các môn đệ của Đức Chúa Giêsu, mặc dù họ theo Chúa khắp nẻo đường và hàng ngày nghe Chúa dạy dỗ đạo đức cứu rỗi, chối bỏ mọi tham vọng tội lỗi của đời này, thế mà các môn đệ vẫn còn tham vọng, và tham vọng một cách mù quáng. Thánh đồ Mác đã tường thuật lại sự kiện sau đây trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Mác đoạn 10, câu 35 đến câu thứ 40. Bấy giờ Gia Cơ và Giang, hai con trai CBD, đến gần Ngài mà thưa rằng: "Lại Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm thành điều mà chúng tôi sẽ xin." Ngài hỏi rằng: "Các ngươi muốn ta làm chi cho?" Thưa rằng: "Khi Thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả." Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng?" Thưa rằng: "Được." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng chỉ như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã được dành cho." Như quý vị đã được nghe đó, đã là môn đệ của Đức Chúa Giêsu mà còn tham vọng mù quáng, được ngồi bên hữu và bên tả của Đức Chúa Giêsu thì còn ai mà chăng chăng vào được nữa. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng điều mà ngồi bên hữu hoặc bên tả của Chúa thì điều đó dành cho người nào xứng đáng được ngồi thì người đó sẽ được ngồi. Có hai nhà khảo cổ học, một người thuộc dân Ai Cập, còn người thứ hai là dân Hy Lạp. Hai người cãi vã nhau để chứng minh quốc gia nào có nền văn minh hơn hết. Người Hy Lạp khoe khoang rằng quốc gia Hy Lạp của ông nhất định là quốc gia có nền văn minh cao hơn hết. Ông tưng dẫn như sau: "Trong việc đào xới tại Corinth, chúng tôi đã tìm thấy những dây đồng chôn trong làng. Đó là những bằng chứng chúng tôi đã có đường dây điện thoại trong thế kỷ thứ 6 trước công nguyên Cơ Đốc. Người Ai Cập bằng lên tiếng nói, chúng tôi cũng đã đào xới dưới đáy làng đó vào những ngày xa xôi trước đó lâu lắm rồi, và chúng tôi tìm thấy không có dây kẽm chi cả. Điều đó chứng minh rằng quốc gia của chúng tôi đã trải qua thời đại không dùng dây. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới tranh cạnh nhau trong mọi lĩnh vực. Nước này tranh cạnh với nước kia, công ty này tranh cạnh với công ty nọ, bệnh viện nọ tranh cạnh với bệnh viện kia, gia đình đó tranh cạnh với gia đình khác, và cá nhân tranh cạnh với cá nhân, chỉ để thỏa mãn với tham vọng. Điều ấy không có gì xấu và tội lỗi cả. Nhưng tranh cạnh mù quáng, tham vọng mù quáng thì mới tai hại. Vì tham vọng để tiến bộ, tham vọng để đem lại sự thích nghi trong đời sống, và tham vọng để làm cho đời sống thích đáng hơn. Sự tranh cạnh trong đời sống xã hội được đặt trên nền tảng căn bản ngay thẳng và lành mạnh. Ông Bill Gates và kế tiếp sau đó là ông Steve Jobs là hai nhân vật rất có tinh thần tranh cạnh xây dựng. Nhờ vậy, thế giới được có nhiều sản phẩm kỹ thuật đổi mới và làm cho đời sống nhân loại văn minh và tiến bộ vượt mức. Trên thế giới có nhiều người đóng góp vào đời sống xã hội một cách rất cần thiết, bởi vì họ có tham vọng chính đáng và hoài bão lành mạnh hữu ích cho đời. Đức Chúa Trời không nghiêm trách sự tham vọng ngay lành và hữu ích của chúng ta, nhưng nếu sự tham vọng mù quáng bất chấp lẽ phải, coi thường tội ác và lẽ sống của con người, Đức Chúa Trời nhất định sẽ không dung thứ. Hãy đầu tư tinh thần tham vọng phục vụ Chúa và tha nhân, vì có lời Chúa phán dạy rằng, các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì phải bét dân phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy, trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để cho người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ở đây Đức Chúa Giêsu đã phán bảo tinh thần tham vọng ngay lành lành mạnh là phục vụ mọi người. Như Đức Chúa Giêsu chính Ngài đến không phải để tìm cái điều mà người ta hầu hạ Ngài, xong để hầu việc người ta, và cuối cùng Ngài phó sự sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Học giả Cơ Đốc giáo là ông Max Lucado bảo rằng các tín hữu trong hội thánh của ông được ông mệnh danh là cộng đồng giảm thứ hai. Trong một dịp khác, ông diễn tả một trong những giảm thứ hai là tôi tớ. Về nghề nghiệp, ông là một kiến trúc sư chuyên nghiệp, nhưng vì cớ tình yêu thương, ông đã trở nên một người tôi tớ. Đến ngày thực hiện chương trình thờ phượng, ông luôn luôn tới nhà thờ trước một tiếng đồng hồ. Ông đi một vòng đến các phòng vệ sinh nam giới. Ông lao bể rửa tay, lao kiến, kiểm soát giấy cầu tiêu và lượm những giấy rớt trên sàn nhà. Công việc này không một người nào yêu cầu ông phải làm cả, và cũng rất có ít người biết ông làm những việc đó. Ông cũng không nói với bất cứ ai và cũng không yêu sách gì cả, vì ông ý thức rằng phải thực hiện cộng đồng giảm thứ hai như lời Chúa phán dạy. Đó là tinh thần trách nhiệm, là tham vọng phục vụ của mỗi tín nhân Cơ Đốc đối với Chúa và đối với hội thánh của Ngài. Bishop Fulton J. Sims có lần đã nói về Chúa Giêsu như vậy: Chúa Giêsu của chúng ta không phải là một ngôi sao siêu việt, mà Ngài là một siêu sao vết sẹo. Quả thật đúng như Chúa đã chỉ cho các môn đồ Ngài, hãy xem dấu đinh trên đôi tay và đôi chân của Ngài sau khi Ngài chết và sống lại từ trong mồ mả. Đó là những dấu vết chứng minh cái tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu cho toàn thể nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, có người bảo rằng đời sống giống như chơi một môn thể thao tennis. Đối với những người không đánh trái banh, tức là không đến phiên mình phục vụ, thì sẽ hợp lãng trong sự thua thiệt bởi những cú phục vụ độc đáo. Thật đúng như vậy, nếu tham vọng không lành mạnh và mánh mung không ngay thật là sự tham vọng mù quáng và bất hạnh. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải có tinh thần tham vọng phục vụ Chúa và hội thánh Ngài. Ngài trở lại, Chúa sẽ phán rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đạt ngươi coi sóc nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có tham vọng lành mạnh, chánh đáng, hay là tham vọng mù quáng? Ngày mà Chúa trở lại sẽ chỉ rõ và hậu quả đem đến cho mỗi người tùy theo công việc và tinh thần tham vọng của họ làm. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta mỗi người đều có tinh thần phục vụ Chúa, một tham vọng chánh đáng, lành mạnh để làm vinh hiển danh của Ngài, và tránh được những cái tham vọng mù quáng bất hạnh đem đến cho cuộc đời của chúng ta hiện tại và tương lai, không được sự cứu rỗi của Chúa trong ngày mà Ngài sẽ trở lại ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi ngày tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Cuộc đời này lắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chùn bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che. Sống buông trôi, giờ con nhận ra Chúa luôn ở bên, dang rộng bàn tay đợi chờ chúng con, gọi mời con hãy mau đến với Chúa. Giờ thì con biết có Chúa đời sẽ vui, những lúc khổ đau Chúa cho người an ủi. Giờ thì con biết Chúa không bỏ rơi con, những lúc gian truân con lại gặp thấy Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài thờ mãi được chờ che.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.